chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 5 tháng 6 được thực hiện bởi AI. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa vừa xử phạt vi phạm hành chính 13,5 triệu đồng đối với ông D tên viết tắt 48 tuổi trú tại huyện Thiệu Hóa vì có hành vi dừng xe trên cầu để ném đồ xuống sông. Trước đó ngày 2 tháng 6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dừng ô tô trên cầu Vạn Hà, mở cốp lấy đồ ném xuống sông. Theo lời khai của ông D, sáng 1 tháng 6 ông lái ô tô trên quốc lộ 45. Khi đến cầu Vạn Hà, ông D dừng xe ngay trên cầu để tiện cho việc lấy đồ thả phóng sinh xuống sông Chu. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản xử phạt ông D, tổng số tiền 13,5 triệu đồng về các lỗi vi phạm dừng đỗ xe trên cầu và xe không có giấy chứng nhận kiểm định. Ngoài ra ông D còn bị xử phạt bổ sung là trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Sáng 5 tháng 6, hàng chục cửa hàng kiosk chủ yếu bán quần áo vải tại chợ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục đóng cửa, gây ra cảnh chưa từng thấy tại khu chợ lớn nhất tỉnh Đắk Lắk. Theo ghi nhận, không chỉ các cửa hàng nằm ngoài mặt tiền mà hàng chục kiosk ở tầng 1 và tầng 2 trong chợ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột cũng đồng loạt đóng cửa. Nhiều tiểu thương dù đã đến chợ nhưng không vào mở bán mà tụ tập bàn tán. Một tiểu thương cho biết sáng 4 tháng 6, họ nghe thông tin sắp tới sẽ có đoàn kiểm tra về nguồn gốc hàng hóa, chứng từ, thuế. Do đó, chiều cùng ngày một số tiểu thương lo lắng nên đóng cửa hàng. Đến sáng 5 tháng 6 thì số lượng cửa hàng kiosk đóng cửa tăng lên. Còn theo một tiểu thương khác, các tiểu thương đã được cơ quan chức năng mời lên hướng dẫn thực hiện các thủ tục kê khai hàng tồn, không có hóa đơn chứng từ và hướng dẫn việc nhập hàng hóa phải có hóa đơn chứng từ. Tuy nhiên hiện nay các tiểu thương chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định. Lãnh đạo đội thuế liên huyện Buôn Ma Thuột, Krông Anna, Cư Cun khẳng định, hiện đơn vị chưa có kế hoạch kiểm tra tại chợ trung tâm mà đang triển khai các nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử. Việc tiểu thương nghỉ bán là thông tin ngoài kế hoạch. Cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cũng xác nhận chưa ban hành kế hoạch kiểm tra nào đối với chợ trung tâm và cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, nắm bắt tình hình để có hướng xử lý phù hợp. Trong khi đó, tại thành phố Đà Nẵng, sau khi lực lượng quản lý thị trường tổ chức đợt cao điểm về giám sát, kiểm tra và xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và tạm giữ nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng không có giấy tờ, thì hàng loạt cửa hàng đã đóng cửa. Theo ghi nhận trên tuyến đường Trần Phú, khu vực gần chợ Hàn, có hàng chục cửa hàng túi sách, giày, ví đã âm thầm đóng cửa. Một số cửa hiệu còn che thông tin liên lạc trên cửa hiệu. Tương tự trên tuyến đường Nguyễn Thái Học và Hùng Vương cũng có nhiều cửa hàng bán các thương hiệu thời trang nổi tiếng đã đóng cửa. Theo nhiều người dân, giá thuê mặt bằng khu vực này rất cao nên việc các cửa hàng đồ hiệu đóng cửa hàng loạt trong những ngày qua có thể là động thái né cơ quan quản lý thị trường. Ngoài ra, theo quan sát, một số cửa hiệu bị đoàn kiểm tra phát hiện hàng hóa mang nhãn hiệu nổi tiếng, không có giấy tờ hàng hóa trong đợt trước đây đều đã đóng cửa. Trước đó, như phản ánh, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra nhiều cửa hàng thời trang, có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng tại các tuyến phố du lịch trung tâm Đà Nẵng. Trong quá trình kiểm tra, các tổ công tác phát hiện hàng loạt sản phẩm gắn nhãn các thương hiệu nổi tiếng như được bày bán công khai nhưng có dấu hiệu là hàng giả. Các sản phẩm này có mức giá bán thấp bất thường, chỉ bằng một phần rất nhỏ so với giá niêm yết chính thức. Ngày 5 tháng 6, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình xác nhận đội quản lý thị trường số 6 thuộc đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện một kho đông lạnh chứa gần 4 tấn heo, gà, trâu nhập lậu từ nước ngoài. Toàn bộ số thực phẩm này sau đó đã bị lập biên bản thu giữ chờ xử lý. Theo đó, đơn vị quản lý thị trường cùng Cảnh sát Kinh tế đã kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thịnh Phát Food, địa chỉ trụ sở chính tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 4 tấn thực phẩm đông lạnh các loại, gồm các bộ phận của heo như khoanh bắp heo, tim heo, thịt ba chỉ heo rút xương còn da, đuôi heo, khoanh giò heo, thịt ba chỉ heo, lưỡi heo, móng heo trước đông lạnh, móng heo sau đông lạnh, xương cánh bùm heo, nhiều thực phẩm từ gà như đùi gà, gà nguyên con, chân gà, cánh gà, ngoài ra còn có hơn nửa tấn thịt trâu và khoai tây cọc. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy tất cả các hàng hóa trên đều được sản xuất tại nước ngoài, có trị giá gần 260 triệu đồng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng thực phẩm đông lạnh nói trên. Sáng 5 tháng 6, Tòa án Nhân dân quận Tây Hồ, Hà Nội, xét xử sơ thẩm Tống Anh Tuấn trú quận Thanh Xuân, Hà Nội về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ án là shipper tên H, 34 tuổi. Tại phần thủ tục, sau khi hội ý, hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã công bố quyết định về việc đình chỉ vụ án hình sự, về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Tống Anh Tuấn. Quyết định nêu trên được căn cứ vào tình tiết nam shipper đã chấp nhận mức bồi thường và tự nguyện làm đơn rút yêu cầu khởi tố hình sự đối với tài xế Lexus. Do đó, tòa tuyên trả tự do ngay cho Tuấn nếu bị cáo này không phạm vào tội khác. Theo cáo trạng, trưa 10 tháng 2, Tống Anh Tuấn điều khiển ô tô Lexus chở hai người thân đến quận Tây Hồ, Hà Nội. Khi đến trước một căn nhà tại ngõ 310 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Tuấn thấy anh Hát đang ngồi trên xe máy. Do xe máy dựng ngang đường, đầu xe hướng ra ngoài đường, nên Tuấn bấm còi xe để xin nhường đường. Khi thấy anh Hát vẫn ngồi trên xe máy, Tuấn điều khiển ô tô tránh đầu xe máy để đi qua nhưng bị vướng bánh trước xe máy. Lúc này bị cáo xuống xe và đến chỗ anh Hát, nói về việc xe máy của anh này đã làm ảnh hưởng tới các phương tiện khác lưu thông trên đường. Ông D ngồi trong ô tô cũng có ý kiến với anh Hát về việc đỗ xe máy và anh Hát có lời nói thách thức phản ứng lại. Khi Tuấn đang chuẩn bị lên ô tô để đi thì nghe anh Hát nói nên quay lại, rồi đánh liên tiếp nhiều cái vào mặt anh này. Chưa dừng lại, Tuấn còn lấy mũ bảo hiểm của anh Hát đánh vào đầu nạn nhân. Khi có người dân xung quanh can ngăn, bị cáo lên ô tô bỏ đi. Anh Hát bị thương và đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận giám định, anh Hát bị thương tích 8%. Sau khi xảy ra sự việc, Tống Anh Tuấn đến công an quận Tây Hồ đầu thú. Trước phiên tòa, anh Hát cho biết anh vẫn chưa thể quay trở lại công việc sau sự cố trên. Hiện một bên mắt của anh vẫn mờ và chưa thể trở lại trạng thái thị lực tốt nhất. Đầu của nạn nhân vẫn đau nhức khi trở trời. Liên quan vụ tài xế bị nhân viên trạm thu phí mắng và tát vào mặt, lãnh đạo Ban Quản lý Quốc lộ 5, thành phố Hải Phòng xác nhận vụ việc và cho biết ngay khi nắm được thông tin đã chỉ đạo những người liên quan báo cáo giải trình. Tổng công ty cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác với nhân viên có lời lẽ và hành động không chuẩn mực trong clip, đồng thời nhắc nhở chấn chỉnh đối với hoạt động của tất cả các nhân viên khác để phục vụ khách hàng được tốt hơn. Theo nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra vào 19h41 phút ngày 3 tháng 6, nam lái xe đi qua trạm thu phí quốc lộ 5, Hải Phòng, thì barrier tự động không mở. Nhân viên trạm thu phí cho biết tài khoản giao thông của xe không đủ để qua trạm và đề nghị lái xe kiểm tra lại tài khoản của mình. Sau đó lái xe thực hiện các thao tác trên điện thoại, nhân viên trạm thu phí gõ cửa kính bảo lái xe lùi lại để xe khác đi. Nhưng lái xe từ chối vì cho rằng lùi lại sẽ bị cơ quan chức năng xử lý. Do không giữ được bình tĩnh, nhân viên trạm thu phí và tài xế đã lời qua tiếng lại. Sau đó nhân viên trạm đã có những lời lẽ thiếu chuẩn mực và tát vào mặt nam tài xế. Mạng xã hội Facebook đang lan truyền đoạn clip cùng một số hình ảnh ghi lại sự việc một người đàn ông ở Hà Tĩnh bị đánh tới tấp tại nhà riêng, phải nhập viện điều trị. Hiện công an đang xác minh. Theo đó, đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo trắng, khoác tay lên vai một người đàn ông khác không mặc áo đi từ trong nhà ra sân. Lúc này có một người đàn ông khác đi bên cạnh bất ngờ dùng tay đánh, lên gối liên tiếp vào mặt người đàn ông không mặc áo. Những cú đánh mạnh khiến nạn nhân choáng váng, không thể tự vệ. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 3 tháng 6, nạn nhân bị hành hung trong đoạn clip kể trên là ông Hát 43 tuổi trú tại xã Tân Lâm Hương, thành phố Hà Tĩnh. Sau khi bị đánh, ông Hát được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu, trong tình trạng có vết thương ở vùng đầu, mặt, ngực. Hiện công an xã Tân Lâm Hương đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh xác minh sự việc. Rạng sáng 5 tháng 6, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Huế đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức giải cứu thành công 4 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại xã Hồng Hạ, huyện A Lưới. Trước đó vào khoảng 23 giờ ngày 4 tháng 6, đơn vị nhận tin báo có 4 người dân bị mắc kẹt trên thùng xe ben dưới lòng suối tại khu vực khe suối A, thôn Pering Cân Sâm, xã Hồng Hạ do nước lũ dâng cao đột ngột. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, gần 20 cán bộ chiến sĩ công an cùng các thiết bị chuyên dụng đã được huy động đến hiện trường. Trong điều kiện đêm tối, tầm nhìn hạn chế, nước lũ chảy xiết, công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ tổ chức tiếp cận hiện trường, sử dụng dây thừng, áo phao để triển khai phương án cứu hộ an toàn. Đến khoảng 1 giờ 15 phút sáng 5 tháng 6, lực lượng chức năng đã tiếp cận được người bị mắc kẹt, ổn định tình hình và đưa 4 người vào bờ an toàn. Sáng 5 tháng 6, lực lượng tham gia trình diễn trong chương trình Vinh Quang Công an Nhân dân Việt Nam thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh BC08 tiếp tục tập luyện trên trục đường Lê Lợi, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Dù thời tiết khá nóng bức nhưng không khí tập luyện vẫn diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và chuyên nghiệp. Dưới sự điều khiển của chỉ huy đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn, cán bộ chiến sĩ PC08 vẫn miệt mài luyện tập các tình huống nghiệp vụ. Những màn trình diễn mô tô Honda Goldwing kỹ thuật cao khiến hàng trăm người dân đứng xem thích thú. Đoàn siêu mô tô của lực lượng cảnh sát giao thông gây ấn tượng mạnh khi chiếc mô tô dẫn đầu được điều khiển thuần thục bởi người phụ nữ mảnh khảnh, thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Thu, cán bộ PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu tá Thu cho biết chiếc xe đặc chủng mà mình điều khiển có dung tích lên đến 1.800 phân khối, do đó để có thể điều khiển thành thạo, người và xe phải hiểu nhau. Chị thường tranh thủ làm quen với chiếc xe mình điều khiển trong đoạn đường di chuyển từ đơn vị đến điểm tập kết. Thiếu tá Thu cho biết thêm rất vinh dự và tự hào vì được chọn để đại diện cho lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có buổi biểu diễn để người dân xem và thấy được mức độ huấn luyện, sự tập trung, chuyên nghiệp của lực lượng công an nhân dân. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!